cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trước khi chúng ta cùng nhau tiếp tục đoạn mới ở trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi xin nhắc lại một phần ở trong Ê-sai đoạn 32 mà chúng ta tìm hiểu về lời hứa của Đức Thánh Linh sẽ được đổ xuống trong những ngày sau cùng. Mời các bạn cùng xem ở trong Ê-sai đoạn 32 câu 15. Cho đến chừng thần từ nơi cao được rải xuống trên chúng ta, đồng vắng biến thành ruộng tốt được kể như rừng rậm. Tại đây chúng ta cần có sự lưu ý nhiều trong sự phát triển lời tiên tri trong lời của Đức Chúa Trời. Khi nào thì Đức Thánh Linh được tuôn đổ ra? Đức Thánh Linh sẽ được tuôn đổ ra trong thời kỳ 1000 năm bình an khi Đấng Christ trị vì. Đó sẽ là thời kỳ lớn cho phước hạnh thuộc linh và sự trở lại cùng Đấng Christ. Vì thời kỳ đó, Đấng Christ sẽ cai trị trong thân vị của Ngài. Mọi đầu gối cuối cùng sẽ quỳ trước mặt Ngài. Nhưng nước thiên đàng cũng là thời gian thử nghiệm. Tiên tri Gioan đề cập như sau: sau đó, ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao. Những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Trong những ngày đó, dầu đến đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ thần ta lên. Trong Gioan đoạn 2 từ câu 28 đến 29. Điều này hướng về nước thiên đàng sắp đến. Lời tiên tri này chưa được ứng nghiệm vào ngày lễ ngũ tuần hay bất cứ thời gian nào sau đó. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 15 đến 21, sứ đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn lời tiên tri trong Gioan đoạn 2 câu 28 và 29 và giải thích phân đoạn này. Sứ đồ Phi-e-rơ đã không nói rằng lễ ngũ tuần là sự ứng nghiệm lời tiên tri Gioan, nhưng lễ ngũ tuần tương tự với những gì tiên tri Gioan đã diễn tả. Những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần bị chế nhạo, bị cho là say rượu. Phi-e-rơ nói rằng những gì xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần tương tự với những gì đã xảy ra trong thời kỳ nước 1000 năm. Những gì tiên tri Gioan và sứ đồ Phi-e-rơ diễn tả sẽ xảy ra trong thời kỳ nước thiên đàng khi Chúa Giê-xu đổ thần của Ngài trên mọi xác thịt. Trong ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh chỉ được tuôn đổ trên một số ít người, và điều tương tự như thế sẽ xảy ra trong thời kỳ 1.000 năm. Tiên tri Joel diễn tả bối cảnh lớn lao này trong Joel đoạn 2, câu 30 và 31. Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các tầng trời và trên đất, tức là máu lửa và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến. Các bạn thấy, đây là những dấu hiệu lớn chưa được xảy ra. Xin các bạn chú ý đến điều mà Joel diễn tả. Ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt. Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao. Ngày nay, những người trẻ chưa ứng nghiệm lời tiên tri này. Và người già về hưu, nghỉ ngơi trong trại dưỡng lão. Những điều này chưa xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần, cũng như chưa xảy ra trong ngày hôm nay. Lời tiên tri này hướng về nước thiên đàng sắp đến. Thật là nguy hiểm cho những ai dùng một vài câu kinh thánh và cố gắng xây dựng một hệ thống tiên tri. Chúng ta cần để lời của Đức Chúa Trời nói chuyện với chúng ta, từ phần này đến phần khác. Đó là cách Ngài muốn làm. Đó là cách thức Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tôi và các bạn ngày hôm nay có được sự ban cho của Đức Thánh Linh, có được thần của Đức Chúa Trời. Nhưng trong ngày của thời kỳ 1.000 năm bình an, Đức Thánh Linh sẽ được tuôn đổ trên đầy dẫy tất cả những người trong nước của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Tiên tri Ê-sai đoạn 33 là lời công bố đoán phạt đặc biệt trên những người tìm cách hủy diệt dân sự của Đức Chúa Trời và làm cho đất hứa hoang tàn. Nó đề cập về Assyri trong bối cảnh hiện thời, nhưng nó cũng nói rộng đến những kẻ thù trong những ngày sau cùng. Đoạn này, trọng tâm nói về đất. Đất hứa là điều quan trọng, chủ yếu. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về lời cầu nguyện cho những người sót lại được giải cứu. Trong Tiên tri Ê-sai, đoạn 33, câu 1. Khốn thay cho ngươi chưa bị hại mà hại người, chưa bị dối mà dối người. Khi ngươi hại người vừa rồi, chính ngươi sẽ bị hại. Khi ngươi dối người vừa rồi, đến phiên ngươi sẽ bị dối. Thưa các bạn, đây là phương cách mà Tiên tri Ê-sai diễn đạt về nền tảng thuộc linh lớn mà Đức Chúa Trời đặt ra khi con người phạm tội. Nền tảng này được xác định rõ trong sách Galati đoạn 6 câu 7. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Người tàn hại ở đây là Sennacherib đã đến chống nghịch với Jerusalem trong thời trị vì của vua Ê-xê-chia, như được ký thuật ở trong sách Ê-sai đoạn 36 và 37. Dù vậy, nó không giới hạn đoạn này với người Assyri. Đức Chúa Trời nói cách mạnh mẽ, khi ngươi làm hại dân sự ta sẽ làm hại ngươi. Đức Chúa Trời hứa rằng sẽ báo thù thế cho dân sự của Ngài. Đây là lý do mà chúng ta là những người đã tin nhận Chúa ngày hôm nay không được tự ý trả thù, nhưng hãy để sự báo trả cho Chúa. Hãy trao sự báo trả cho Đức Chúa Trời. Ngài làm công việc đó tốt hơn cách chúng ta làm. Thưa các bạn, trước đây khi chúng ta tìm hiểu sách ECT, các bạn có nhớ đến câu chuyện của quan tổng binh Haman và Mardochê không? Bởi vì quan tổng binh Haman ganh ghét với Mardochê, cho nên ông đã xin vua để ra một chiếu chỉ tiệt diệt dân Juda đang sống rải rác ở trong xứ. Và điều này, ông nhằm mục đích chẳng những giết được Mardochê, giết hoàng hậu và cả dân tộc ở đang sống tại khu vực này, tại đất nước này. Mưu định của Haman rất là lớn và táo bạo. Ông đã dựng một cây trụ hình để chờ bắt Mardochê treo lên đó. Nhưng sau đó, Mardochê đã đem việc này trình với hoàng hậu Esthê, và hoàng hậu Esthê đã đem việc này trình lại với vua. Và mưu định của Haman đã bị bại lộ. Vua đã ban chiếu chỉ cho người Giu-đa có thể võ trang và bảo vệ. Và sau đó, chúng ta thấy rằng 10 con trai của Ha-man đã bị giết và chính Ha-man bị treo trên cây mọc hình. Tôi xin nhắc lại một lời đã được ký thuật ở trong sách ECT đoạn 9 câu 25. Sau khi bà ECT đến trước mặt vua để tỏ ra việc ấy, thì vua ra chiếu chỉ truyền bảo rằng các mưu ác mà Ha-man đã toan hại dân Giu-đa sẽ đổ lại trên đầu hắn và người ta treo hắn với con trai hắn nơi cây mọc hình. Qua điều này, quý vị và các bạn thấy rằng Đức Chúa Trời làm công việc báo trả. Những ai tìm cách hại người khác sẽ bị Đức Chúa Trời báo hại. Đức Chúa Trời là đấng thực hiện sự công bình của Ngài. Đây cũng là hình ảnh của những ngày sau cùng của sự cáo chung khi Đức Chúa Trời quỷ diệt đế quốc La Mã và kẻ chống nghịch lại đấng Christ khi họ muốn tiêu diệt xứ Israel một lần nữa. Đức Chúa Trời sẽ đối ứng với họ khi đấng Christ trở lại lần thứ hai. Trong bối cảnh đó, chúng ta nghe lời cầu nguyện này. Trong Ê-sai đoạn 33, câu 2 đến câu 6. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy thương xót chúng tôi trông đợi Chúa. Xin hãy làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sáng mai, giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn. Nghe tiếng ồn ào, các dân đều trốn tránh. Khi Chúa dấy lên, các nước đều vỡ tan. Của cải các ngươi sẽ bị thâu lại như con sâu thâu lại. Người ta sấn đến trên chúng nó như cào cào nhảy tới. Đức Giê-hô-va là cao trọng, vì Ngài ở nơi cao. Ngài làm cho Si-ôn đầy dẫy sự công bình và chánh trực. Ngài giờ của ngươi sẽ được vững bền, sự giải cứu dư dật, sự khôn ngoan, sự thông biết, sự kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ là vật châu báu của ngươi. Đây là lời cầu nguyện của những người tin kính còn sót lại, và sau này ở trong tương lai. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về lời kêu vang của sứ giả thất bại. Trong Ê-sai đoạn 33, câu 7 đến câu 12 nói tiếp. Này, những kẻ mạnh bạo đang kêu rêu ở ngoài, các sứ giả cầu hòa khóc lóc đắng cay, đường cái hoang loạn, người ta không qua lại nữa. Kẻ thù đã dứt lời giao ước, khinh dễ các thành ấp, chẳng thèm kể đến nhân dân. Đất đai thảm sầu hao mòn, Li Băng xấu hổ và khô héo, Sa-rôn giống như nơi sa mạc, Ba-san và Cạc Mên, cây cối tiêu tàn. Đức Giê-hô-va phán, bây giờ ta sẽ trỗi dậy, bây giờ ta sẽ dấy mình lên, bây giờ ta sẽ lên cao. Các ngươi sẽ có ngán rôm rạ và sẽ đẻ ra cỏ rác. Hơi các ngươi thở ra tức là lửa thiêu nuốt mình. Các dân sự sẽ như dôi đang sôi nổi, như gai đã chặt bị đốt trong lửa. Các bạn có nghĩ rằng chúng ta nên học bài học này hôm nay không? Rất tiếc chúng ta chưa học. Có nhiều hội nghị lớn bàn về việc hòa bình, nhưng sau đó chiến tranh lại xảy ra. Hai trận đệ nhất và đệ nhị thế chiến đã xảy ra. Ngày nay nhiều người vẫn chủ trương xây dựng một nền dân chủ, thế giới sẽ được an lành. Trong nhiều năm qua, Liên Hiệp Quốc đã có nhiều nỗ lực xây dựng hòa bình, nhưng không đem đến thành quả đáng kể nào. Trong khi đó, có nguy cơ thế chiến thứ ba có thể xảy ra. Chúng ta nói về sự hòa bình, nhưng chúng ta không làm theo đường lối của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà con người đang thất bại. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về lời khẩn nại suy xét sự đối ứng của Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai đoạn 33, câu 13. Các ngươi là kẻ ở xa, hãy nghe việc ta đã làm, còn các ngươi là kẻ ở gần, hãy nhận biết năng lực ta. Có hai nhóm người được nói đến ở đây, nhóm người ở xa tức là dân ngoại, và nhóm người ở gần tức là dân Israel. Cả hai nhóm được kêu gọi nhận biết Đức Chúa Trời. Trong Ê-sai đoạn 33, câu 14. Những kẻ phạm tội đã kinh hãi trong Si-ôn, bọn vô đạo đã run rẩy. Ai trong chúng ta ở được với đám lửa thiêu đốt? Ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời. Thưa các bạn, những kẻ phạm tội đã kinh hãi trong Siôn là người Israel mà không ở trong Israel. Họ là những người Israel mà không thờ kính Đức Chúa Trời. Họ giống như người ngoại vậy. Đám lửa thiêu đốt trong câu này không phải đề cập về hồ lửa như trong sách Khải Quyên, nhưng nói về sự kiện là lửa thiêu đốt. Trong Hebrew đoạn 12, câu 9 và câu 10 nói thêm: Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Và cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta được giữ phần trong sự thánh khiết Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết, và Ngài sẽ đoán xét trong ngày đó. Ngày nay có nhiều phong trào của những người không tin nhận Đức Chúa Trời đang phát triển mạnh. Đó là một trong những lý do chúng ta cần giảng lời của Đức Chúa Trời ra một cách mạnh mẽ, sốt sắng hơn. Chúng ta không biết chúng ta có thể làm công việc này dài đến bao lâu nữa, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đến bao giờ Chúa cho phép. Đức Chúa Trời sẽ đem sự đoán phạt đến, và dân sự Đức Chúa Trời cần quan tâm trong việc đem lời của Ngài ra cho nhiều người biết đến. Sự đoán phạt hay đoán xét không phải là một đề tài hấp dẫn, dễ chịu khi nghe đến. Nó không phải là đề tài để làm bạn. Nhưng đây là những lời tiên tri, Ê-sai giảng, một sứ điệp đến từ Đức Chúa Trời, và Ngài muốn gia đình nhân loại lắng nghe đến. Và trong Ê-sai đoạn 33 câu 15: Ấy là kẻ bước theo công bình, nói ra chánh trực, khinh món lợi quạnh tài, vung tay chẳng lấy của hối lộ, bưng tay chẳng nghe chuyện đổ quyết, bịt mắt chẳng thấy điều ác. Những ai xưng nhận sự công bình bởi đức tin trong Đấng Christ là người được kêu gọi bước đi trong sự công bình. Trong những ngày gian nan, chúng ta thấy tội lỗi bao trùm, nhưng ân điển cũng dư dật nữa. Và tiếp đến, trong Ê-sai đoạn 33, câu 16 đến 19: Kẻ đó sẽ ở trong nơi cao, các vần đá bền vững sẽ là đồn lũy nó, bánh nó sẽ được ban cho, nước nó sẽ không bao giờ thiếu. Mắt ngươi sẽ ngắm xem vua trong sự tốt đẹp Ngài, sẽ thấy đất mở rộng, lòng ngươi suy gẫm trong sự kinh khiếp. Chớ nào kẻ đánh thuế ở đâu, kẻ cầm cân ở đâu, kẻ đến những đồn lũy ở đâu, ngươi sẽ chẳng còn thấy dân cường bạo nữa, là dân nói tiếng líu lo, khó nghe, tiếng mọi rợ, không thể hiểu được. Thưa các bạn, những ai ở trong Chúa có sự nương cậy nơi Ngài sẽ được vững vàng trong những ngày khó khăn. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về sự ngợi khen Đức Chúa Trời về sự giải cứu sau cùng. Trong Ê-sai đoạn 33, câu 20-21: Hãy nhìn xem Si-ôn là thành của các kỳ lễ trọng thể cho chúng ta. Mắt ngươi sẽ thấy Jerusalem là chỗ yên lặng, là trại không dời đi nữa. Cái nọc nó chẳng hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào đứt. Vì Đức Giê-hô-va sẽ ở với chúng ta trong sự oai nghi, là nơi có sông ngòi rất rộng, không thuyền chèo đi lại, chẳng tàu lớn vượt qua. Babylon có thể lên mình về sông Euphrates, Assyria có thể lên mình về sông Tigris, và Egypto có thể lên mình về sông Nin. Nhưng Jerusalem là thành phố không ở gần biển, hay là hải cảng. Do vậy, tiên tri Sacheri nói với chúng ta lời tiên tri rất ngạc nhiên, mà nó dẫn đưa chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cung cấp một bến cảng trong thời kỳ 1000 năm. Sacheri đoạn 14, câu 4 đến câu 8: Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive là núi đối ngang Jerusalem về phía đông, và núi Olive sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn, phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam. Các ngươi sẽ trốn trong những trũng núi, và trũng ấy sẽ trải dài đến Ác Sang, và các ngươi sẽ đi trốn như là trốn khỏi cơn động đất trong ngày Ô-xia vua Giu-đa. Bây giờ Giô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy các thánh sẽ ở cùng ngươi. Trong ngày đó sẽ không có sự sáng nữa, vì sự sáng sẽ thu mình lại. Ấy sẽ là một ngày Đức Giô-va biết, chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng, xảy ra trong ngày đó. Nước sẽ ra từ Jerusalem, phân nửa chảy về biển Đông, phân nửa chảy về biển Tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có. Theo như điều tôi hiểu được diễn tả ở đây, có một trận động đất tạo nên một trũng sâu từ biển Địa Trung Hải và thành Jerusalem, sẽ là thành phố gần bờ biển trong thời kỳ 1.000 năm. Sự ứng nghiệm lời tiên tri này có sự ứng dụng thuộc linh cho chúng ta. Vì Đức Giô-va sẽ ở đó với chúng ta trong sự oai nghi, là nơi có sông ngòi rất rộng. Chính Chúa là nguồn bảo vệ và phước hạnh cho dân Israel. Và trong Ê-sai đoạn 33, câu 22-24. Thật, Đức Giô-va là quan sát chúng ta. Đức Giô-va là đấng lập luật cho chúng ta. Đức Giô-va là vua cho chúng ta. Chính Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Những dây của ngươi đã cõi ra, không thể chằng chân cột và chương buồm được. Bây giờ người ta sẽ chia của cướp bổn bề, kẻ què bắt lấy phần của nó. Dân cư sẽ không nói rằng tôi đau, kẻ ở trong nó sẽ được tha tội. Thưa các bạn, đây là sự giàu có và vinh hiển sẽ đến trên Jerusalem. Với đôi mắt đức tin, nhìn xa hơn hoàn cảnh khó khăn hiện tại tới sự giàu có vinh hiển trong tương lai. Đây là thời kỳ khi Chúa Giêsu là vua sẽ đến trên Jerusalem, vì Ngài là hoàng tử hòa bình sẽ đến và cai trị trên đất. Quý vị và các bạn thân mến, lời tiên tri của Đức Chúa Trời nói rằng tất cả những ai làm hại đến dân sự của Đức Chúa Trời, làm hại đến đất hứa của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ báo trả. Chính Ngài là vua, chính Ngài là quan án, Ngài sẽ hành động. Đức Chúa Trời đã nói trước những lời này. Dầu rằng trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta thấy rằng dân sự của Chúa ở tại Do Thái, thành của Đức Chúa Trời ở tại Jerusalem dường như đang gặp trong sự khó khăn. Nhưng lời tiên tri của Ngài nói sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. Tôi và các bạn chỉ lấy đôi mắt đức tin chờ đợi để nhìn thêm sự ứng nghiệm của lời tiên tri này. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến Ê-sai đoạn 34 và 35, nói đến chiến trận sau cùng, tức là chiến trận Ha-ma-ghê-đôn. Thân chào và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Hosanna, Hosanna, vang vang tiếng hoan ca, đón mừng một vị vua trên muôn vua, như vị hiền hòa trên lưng lừa, trên đường ngập tràn đầy hoa lá. Hosanna, Hosanna, tung hô đấng vinh quang, hy sinh làm người giữa trần gian, Chúa vào đền thánh vì vâng lời, quên mình cứu chuộc cho muôn người. Giêsu Chúa ơi, xin Thánh Linh ngự vào lòng tôi, xin cho tâm tôi luôn sạch trong nơi thánh không vương không vân của
người hồng có Giêsu ngự trong tôi, hoa vui cho cuộc đời rồi. Giêsu Chúa ơi, xin Thánh Linh ngự vào lòng tôi, xin ban cho tâm tôi tình thương theo dấu chân đi của Chúa trọn đường. Có Giêsu ngự trong tôi, hoa vui cho cuộc đời tôi.
Hosanna, Hosanna, vang vang tiếng hoan ca, đón mừng một vị vua trên muôn vua, như mì hiền hòa trên lưng lừa, trên đường ngập tràn đầy hoa lá. Hosanna, Hosanna, tung hô đấng vinh quang, hy sinh làm người giữa trần gian, Chúa vào đền anh vì vâng lời, quên mình cứu chuộc cho muôn người.
Giêsu Chúa ơi, xin Thánh Linh ngự vào lòng tôi, xin cho tâm tôi luôn sạch trong nơi thánh không vương không vấn hồi hồng.
Có Giêsu ngự trong tôi, hoa vui cho cuộc đời rồi.
Giêsu Chúa ơi, xin Thánh Linh ngự vào lòng tôi, xin ban cho tâm tôi tình thương theo dấu chân đi của Chúa trọn đường.
Có Giêsu ngự trong tôi, hoa vui cho cuộc đời tôi.
Hosanna, Hosanna, vang vang tiếng hoan ca. Hosanna, Hosanna, tung hô đấng vinh quang.